This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bái Bảy lại đến với quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Từ phòng VM Anh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin kính chào cô.
Thính giả của đài Sài Gòn Dallas và chào anh Huy. Anh Huy khỏe không?
Dạ, cảm ơn cô, cũng hơi khỏe khỏe.
Vậy được rồi, tốt rồi.
Nhưng mà con điệu là kỳ này là bắt đầu cũng đang hơi bị đau bụng chút xíu con.
Đâu vậy?
Thì trời nóng quá, bây giờ móc tiền ra trả tiền điện thì bụng nó hơi đau. Thành ra là lần này thì thật sự là đang mơ về mưa đó.
Ok.
Thì không biết bên đó thì cô và gia đình khỏe chứ cô?
Ồ, cảm ơn anh Huy, cô cũng khỏe.
Không biết thời tiết bên đó có nóng như bên đây không cô ha?
Mấy hôm trước thì nó xuống chút, bữa nay thì trở lại 90. Nhưng mà so với Texas thì chắc là cũng khá hơn rồi.
Dạ đúng rồi, tại vì đây bên đây là trên hơn 100 rồi, ra ngoài thì giống như vô trong cái lò nướng vậy đó cô.
Ô trời ơi.
Đó, và bây giờ thì trời nó cũng nóng như những cái gì xảy ra tại nước Mỹ của mình này đó.
Dạ,
thì mình trở vào vấn đề luôn là ông thẩm phán Merchant á, là lần thứ ba mà liên tiếp bác cái kiến nghị từ luật sư của ông Trump á, là về cái việc mà thay đổi thẩm phán vụ chi tiền bịt miệng sau khiêu dâm. Thì thẩm phán tòa tối cao New York là Juan Merchant hôm nay đã bác bỏ yêu cầu từ nhóm luật sư của ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa là cựu tổng thống Donald Trump về cái việc mà bổ nhiệm thẩm phán mới phụ trách vụ án ông làm giả hồ sơ để chi tiền bịt miệng diễn viên phim người lớn là bà Stormy Daniels á, và cái tác động bầu cử của năm 2016. Thì trong cả ba lần kiến nghị á, thì luật sư của ông Trump đều lập luận là thẩm phán Merchant có xung đột lợi ích trong vụ án vì con gái ông là cố vấn chính trị cho các chiến dịch tranh cử của đảng Dân Chủ, mà trong đó thì lại có chiến dịch năm 2020 của Phó Tổng thống Kamala Harris. Thì các công tố viên gọi những cái lần khiếu nại này là nỗ lực phiền nhiễu của các luật sư bào chữa cho ông Trump thì nhằm có được phán quyết có lợi cho cựu Tổng thống. Thì cô có ý kiến về vấn đề này như thế nào cô?
Như thế này thì là anh Huy cũng nên nhớ đây là một trong những vụ kiện mà trong những vụ kiện ông Trump nằm trong cái âm mưu hạ gục ông Trump bằng trận chiến pháp lý. Mục đích là loại ông ra khỏi cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Do đó thì ông thẩm phán Merchant không thể có hành động nào khác hơn, cho dù cái thực tế rõ ràng là có cái sự xung đột lợi ích và những cái biện pháp bịt miệng ông Trump mà ông Merchant đưa ra là bất kể luật pháp và hiến pháp đã quy định về quyền tự do ngôn luận trong cái tu chính án thứ nhất. Thì nếu mà nói tới cái âm mưu triệt hạ ông Trump thì đây là một cái kế hoạch dài hạn của đảng Dân Chủ với những nỗ lực không ngừng qua hai cái chiêu bài chính yếu là không ai đứng trên pháp luật và cái chiêu bài thứ hai là để cứu nền Dân Chủ. Nhưng mà thực tế là cho thấy rằng trong khi thi hành các kế hoạch triệt hạ ông Trump thì cũng là lúc mà đảng Dân Chủ họ ngồi xổm trên pháp luật, họ chà đạp hiến pháp và họ phá hủy nền Dân Chủ. Thì chúng ta đã chứng kiến những cái sự kiện sau đây là vào năm 2015 và 2016 thì cái chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton đã thuê cựu điệp viên người Anh tên là Christopher Steele để ngụy tạo ra cái hồ sơ thông đồng Nga Trump, và cái ông giám đốc FBI lúc ấy là ông James Comey cũng sử dụng cái hồ sơ giả mạo của cái tên lừa đảo này. Đồng thời cựu giám đốc CIA là John Brennan và cựu giám đốc tình báo quốc gia James Clapper cũng đều liên tục nói dối rằng ông Trump đang làm việc với người Nga. Nhưng mà kết quả của hai cuộc điều tra của ông Robert Mueller và ông John Durham cho thấy là không có bằng chứng thông đồng nào giữa ông Trump và người Nga. Tiếp theo là hai cái cuộc luận tội đàn hạt ông Trump vào năm 2018 và năm 2020 của Hạ viện do bà Nancy Pelosi làm chủ tịch, nhưng đều thất bại. Kế tiếp là cho tới năm 2023, sau khi mà ông Trump tuyên bố tái ứng cử thì cái chiến dịch pháp lý của đảng Dân Chủ bắt đầu với các mặt trận sau đây. Thứ nhất là loại tên ông Trump ra khỏi lá phiếu của 15 tiểu bang, nhưng mà đều thất bại vào năm 2023. Cô xin được nói lại là cái ba mặt trận là thứ nhất là loại tên ông Trump ra khỏi lá phiếu của 15 tiểu bang, nhưng kế hoạch này không thành công. Thứ nhì là sau đó là các tòa án địa phương tại tiểu bang và liên bang bắt đầu tiến hành chiến dịch pháp lý để kết tội và bỏ tù ứng cử viên Trump, hoặc ít nhất là làm cho ông phải tán gia bại sản và khiến ông không có thì giờ để đi vận động tranh cử. Có tất cả các vụ kiện hình sự sau đây. Thứ nhất là một vụ kiện tại Florida về tội lưu giữ các tài liệu mật bất hợp pháp, một vụ kiện tại Georgia về tội âm mưu gian lận bầu cử, một vụ kiện tại Washington DC về tội xúi dục nổi dậy, hai vụ kiện tại New York về tội trả tiền cổ đạo khiêu dâm và tội khai gian tài sản để vay tiền và trốn thuế. Tất cả các vụ kiện này đều là hình sự, với tất cả là có 94 tội danh, và ông Trump có thể ngồi tù đến 700 năm nếu mà bị kết án. Đó là chưa kể tới hai vụ kiện dân sự mà ông Trump phải bồi thường trên 80 triệu về cái tội không hiếp dâm nhưng mà lạm dụng tình dục với bà E. Carroll cách đây 40 năm, và tội phỉ báng bà này nói dối rằng ông Trump đã hãm hiếp bà ta. Tuy nhiên, sau đó là những biến chuyển dần dần thao gỡ những cái sợi dây pháp lý mà đảng Dân Chủ đã nỗ lực để trói buộc ông Trump. Thứ nhất là về cái vụ kiện tại Georgia thì cái bà công tố viên Fannie Willis đang gặp trở ngại vì cái tư cách pháp nhân của bà ta, khiến cho vụ kiện không thể tiến hành đúng theo lịch trình mà họ đã sắp đặt. Kế tiếp là vào ngày 1 tháng 7 năm 2024, tối cao pháp viện đã phán quyết là ông Trump được miễn tố về những hành động chính thức trong cương vị tổng thống theo hiến định. Và thế nào là hành động chính thức và là không chính thức của tổng thống thì do tòa án cấp dưới quyết định. Tiếp theo là vào ngày 15 tháng 7 là bà thẩm phán Ellen Cannon của tòa án liên bang tại Florida phán quyết bãi bỏ vụ kiện ông Trump giữ tài liệu mật, vì công tố viên đặc biệt trong vụ kiện này là ông Jack Smith được Bộ Tư pháp bổ nhiệm một cách bất hợp hiến. Và cuối cùng là như chúng ta đã chứng kiến là ông Trump bị ám sát tại Butler, Pennsylvania trong cuộc vận động tranh cử tại đây vào ngày 13 tháng 7. Và ông đã thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. Và trước cái vụ ám sát thì ông Joe Biden đã tuyên bố là đã đến lúc phải đặt ông Trump vào cái tầm ngắm bull eye, và liên tục nói rằng cái sự chiến thắng của ông Trump sẽ kết thúc cái nền dân chủ. Nhưng mà giờ đây thì là chúng ta đã thấy là ứng cử viên Donald Trump vẫn còn sống và đã dẫn trước đối thủ là bà phó tổng thống đương nhiệm Kamala Harris, bất chấp những cái nỗ lực thô bạo nhằm tiêu diệt ông. Vậy thì sau một thập niên với những cái kế hoạch có thể gọi là cuồng loạn của đảng Dân Chủ, thì liệu cuối cùng chúng ta có thể yêu cầu các cơ quan FBI, CIA và Bộ Tư pháp phải tránh xa cái cuộc bầu cử của chúng ta có được hay không? Liệu truyền thông cánh tả có ngừng khuấy động sự so sánh điên rồ giữa Trump với Hitler và Đức Quốc xã hay không? Và liệu cánh tả có ngừng dựa dẫm vào những cái điệp viên Anh đã hết thời, những cựu điệp viên CIA tham nhũng và các nhóm công tố viên đảng phái hay không? Thì tóm lại là thay vào đó, tại sao không để cho người dân tự chọn tổng thống của họ qua một cuộc bầu cử liêm chính và minh bạch?
Vâng, xin được cảm ơn cô. Thì trở lại một cái vấn đề khác là trong cái cuộc trò chuyện công khai hiếm hoi giữa hai bên, ông Trump và ông Elon Musk, thì đa phần là tỏ ra đồng thuận trong các vấn đề như là vụ ông thoát ám sát vừa qua, rồi chuyện về nhập cư bất hợp pháp và một số quy định của chính phủ. Thì tuy nhiên, cuộc hội thoại này kéo dài hơn 2 tiếng này bị nhận xét là tiết lộ rất ít về chính sách của ông Trump trong cái nhiệm kỳ thứ 2 nếu ông đắc cử. Thay vào đó thì ứng viên tranh cử tổng thống của đảng Cộng hòa tạo cảm giác cho người nghe rằng họ vừa được giữ một cái buổi vận động tranh cử trực tuyến. Thì như vậy thì theo cô nhận xét á, thì cái buổi phỏng vấn này có ảnh hưởng tốt cho ông Trump hay không thưa cô?
Thì thứ nhất là thưa với quý vị cũng như là với anh Huy là rất là đúng. Đây chính là một cái cuộc vận động tranh cử trực tuyến. Thì vào cái thời điểm này, tất cả các hoạt động của các ứng cử viên, nếu không là vận động tranh cử thì là cái gì? Thì dĩ nhiên là họ sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để tiếp xúc với cử tri. Thì đối với ông Trump, đây là một cái cơ hội quá tốt khi ông chính thức trở lại với cái trang mạng xã hội X, là cái Twitter cũ, mà chính chủ nhân của nó là ông Elon Musk đã mời ông lên diễn đàn của cái trang mạng này. Thì cái điều thứ hai mà nếu mà cho rằng cái cuộc hội thoại này đã tiết lộ rất ít về chính sách của ông Trump trong cái nhiệm kỳ thứ hai nếu mà ông đắc cử, thì cô xin lỗi một chút với anh Huy là đây là một nhận xét cô thấy là có vẻ nó không có sâu sắc lắm. Thì khi mà ông Elon Musk đề cập tới cái vấn đề nào thì là ông Trump đều đáp ứng rất là rõ ràng. Từ vấn đề mà ông bị ám sát hụt cho tới các vấn đề khác như là kinh tế, lạm phát, năng lượng, nhập cư bất hợp pháp, về tội phạm gia tăng, về cái dịch Covid, cũng như cái tình hình chiến tranh tại Ukraine và Trung Đông đang nóng bỏng hiện nay. Thì tất cả các vấn đề trên đây đều là những thất bại của chính quyền Biden-Harris mà ông Trump đã vạch trần và cho biết nguyên nhân của những thất bại này. Tất cả là do chính quyền Biden-Harris đã đảo ngược những cái chính sách thành công của ông trong cái nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Thì như chúng ta đã biết, thì chính sách của ông Trump được thực hiện qua cái khẩu hiệu tranh cử là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, đã thành công từ cái nhiệm kỳ đầu. Và ông sẽ tiếp tục trong cái nhiệm kỳ thứ hai. Nó rất là rõ ràng, rất là minh bạch. Và ông cũng đã lặp đi lặp lại rất là nhiều lần qua các cuộc phỏng vấn cũng như là trong các cuộc vận động tranh cử. Thì ở đây chỉ đề cập riêng về cái chính sách năng lượng thất bại của chính quyền Biden-Harris. Có thể nói đây là một cái chính sách mấu chốt, nó mang lại cái hậu quả tai hại về kinh tế, lạm phát, cũng như dẫn đến việc Nga xâm lăng Ukraine và cái sự bất ổn tại Trung Đông hiện nay. Khi mà Tổng thống Trump thiết lập cái thế độc lập năng lượng và Hoa Kỳ đứng đầu thế giới về cái sản xuất dầu hỏa, thì cái tình trạng kinh tế tại Hoa Kỳ ổn định và các thế lực đen tối trên thế giới không có cơ hội để mà hoành hành. Thì cái giá dầu hỏa trong cái nhiệm kỳ của ông Trump lúc ấy là nói từ 30 tới 40 Mỹ Kim một thùng, có lúc nó hạ xuống thấp hơn. Những kẻ thiệt hại là Nga và khối OPEC vì họ không có thể kiếm được nhiều tiền hoặc là độc quyền tăng giá dầu hỏa. Nhưng mà khi Biden lên nắm quyền thì hành động trong cái ngày đầu tiên là ký sắc lệnh đình chỉ việc xây dựng cái ống dầu Keystone XL, làm mất đi hàng chục ngàn công việc trong cái ngày đầu tiên. Kế tiếp là những cái sắc lệnh cấm khai thác dầu trên các phần đất tiên bang, mang tới hậu quả là giá xăng dầu họ tăng lên, nó kéo theo cái vật giá leo thang, lạm phát cao nhất trong vòng 40 năm và cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nó suy giảm. Thì ở trên thế giới đi, Nga và OPEC được lợi và cái lợi thế từ cái việc bán dầu và việc tăng giá vô tội vạ từ 30 tới 40 Mỹ kim một thùng dầu, cái giá dầu nó tăng lên gấp đôi, có lúc là trên 100 Mỹ kim một thùng, và hiện nay thì cái giá dầu là 80 Mỹ kim một thùng. Nga đã kiếm được rất là nhiều tiền từ cái việc bán dầu hỏa và đã dùng cái số tiền này để tài trợ cho cái cuộc xâm lăng Ukraine như là chúng ta đang chứng kiến. Iran cũng nhờ vào cái việc bán dầu hỏa thả giàn do ông Biden bãi bỏ lệnh cấm vận, nên đã dùng cái số tiền này tài trợ các nhóm khủng bố Hamas, Hezbollah và Houthi. Nó gây nên cái cuộc khủng hoảng tại Trung Đông hiện nay. Chúng ta cũng không quên là chỉ trong vòng một năm mà Biden cấm khai thác dầu hỏa thì giá xăng dầu nó tăng lên. Và Biden đã phải xuất dầu từ cái kho dự trữ chiến lược. Sorry. Tất cả là 4 lần khiến cho cái kho dầu dự trữ nó cạn đi, nay chỉ còn là khoảng là 50%. Và cũng 2-3 lần Biden đã hạ mình năn nỉ cái khối OPEC và Saudi Arabia phải bơm thêm dầu, nhưng mà họ nói là không. Thì tiếc rằng là không có đủ thời gian để nói thêm về cái chính sách năng lượng và để trả lời câu hỏi là cái buổi hội thoại này có ảnh hưởng tốt cho ông Trump hay không. Thì cô cũng xin được trích một cái đoạn ý kiến đăng trên net của một người có tên là Jimmy Nguyên Nguyên. Thì nguyên văn như sau: ông Musk là tỷ phú số 1 của thế giới bằng tài năng của chính ông. Ông được cả 100 triệu người ngưỡng mộ và theo dõi. Ông lại là fan ruột của đảng Dân Chủ. Ông thông minh nhất thiên hạ. Nhưng ông từ từ rời xa đảng Dân Chủ làm người độc lập. Và sau cuộc tâm sự vừa qua, ông lên tiếng endorse. Dượng ở đây là muốn nói về ông Trump một cách chính thức đàng hoàng, không phải là tin đồn nào hết. Thu phục được ông Musk bằng cách nào? Không thể bằng tiền hay danh vọng hay là mỹ nhân kế, mà phải bằng chính nghĩa. Ai cũng biết khối cử tri độc lập có thể làm nên thành bại của cuộc bầu cử công bằng. Thu phục được Musk cũng có nghĩa là lấy được nhân tâm của bao nhiêu người khác, nhất là giới trẻ có trình độ. Đó là điều mà tôi thấy sau cái cuộc nói chuyện, và cũng là điều mà tôi cảm nhận được cái sự khôn ngoan khéo léo của ông Trump. Ông không phải là dạng vừa đâu, chị Camilla không có cửa xếp dép cho ông. Ok, cái đó là cô ngưng trích. Cho tới bây giờ thì cái cuộc hội thoại của Elon Musk và ông Trump, tổng cộng lại tất cả các mạng xã hội đã đăng cái cuộc nói chuyện này, thì có đâu chừng trên dưới là 1 tỷ lượt người xem. Thì cái đó là, còn cái chuyện là có lợi cho ông Trump hay không thì là tùy theo nhận xét của mỗi người thôi.
Vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Cũng là một cái vấn đề của cựu Tổng thống Donald Trump, thì các luật sư của ông Trump đã đệ đơn kiện và yêu cầu Bộ Tư pháp Hoa Kỳ là phải bồi thường 100 triệu đô liên quan tới việc mà khám xét cái dinh thự Mar-a-Lago của ông vào tháng 8 năm 2022. Thì cuộc khám xét dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump vào năm đó diễn ra sau nhiều tháng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã nỗ lực yêu cầu cựu tổng thống và các luật sư của ông tự nguyện giao nộp 100% hồ sơ mật mà ông lưu giữ sau khi rời tòa Bạch Ốc. Thì cái đơn kiện cáo này là buộc Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland và Giám đốc FBI Christopher Wray đó là những người ký lệnh khám xét và đưa ra cái quyết định là không có phù hợp. Thì trong khi đó, bản thân ông Trump cùng với các luật sư của ông thì cũng đã rất là ngạc nhiên khi thấy mà FBI xuất hiện ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông. Thì cái vụ mà khám xét sau đó dẫn đến gần 30 cáo buộc hình sự chống lại ông Trump trước nghi ngờ cản trở công lý, và coi như là giải quyết sai bí mật an ninh quốc gia. Thì mời cô nhận xét về vấn đề này thưa cô.
Thì trở lại cái cuộc khám xét ở Mar-a-Lago thì nó xảy ra trong cái lúc mà ông Trump không có ở đó, không có mặt ở đó. Và bắt đầu từ 10 giờ sáng mà nó diễn ra cho trong vòng 10 tiếng đồng hồ. nó khám xét luôn cả cái phòng riêng của bà của bà đệ nhất phu nhân, rồi cái phòng của cái đứa con trai của ông Trump, mà sau đó là bà Trump là phải la làng lên, trời ơi, nó lục hết cả cái đồ lót của bà ra. Thì theo cái tin tức của Fox News á, thì là ông Trump, là cựu luật sư, cựu tổng thống Trump, đã đệ đơn kiện cái bộ tư pháp như là anh Huy vừa mới nói, với cái lập luận là vụ đột kích để thực hiện với cái ý đồ rõ ràng là một cuộc đàn áp chính trị. Và sau cái cuộc đột kích đó thì là ông Jack Smith được bộ tư pháp cắt cử làm công tố đặc biệt để phụ trách cái việc điều tra. Thì cuối cùng đó thì ông Smith đã truy tố tổng thống Trump phạm 37 trọng tội, gồm có là cố ý lưu giữ hồ sơ mật quốc phòng, là âm mưu cản trở công lý và tuyên bố sai sự thật. Và ông Trump không nhận bất cứ cái tội danh nào. Và vào ngày 1 tháng 7 thì bà thẩm phán Alan Cannon đã bác bỏ hoàn toàn cái vụ kiện của ông Smith, với phán quyết rằng là công tố đặc biệt Jack Smith đã được Bộ Tư pháp bổ nhiệm bất hợp hiến, không dựa trên điều khoản bổ nhiệm nào trong cái không có dựa trên cái điều khoản bổ nhiệm trong hiến pháp đã ấn định. Thì luật sư của ông Trump là tên là Daniel Epstein đã đệ đơn kiện Bộ Tư pháp vào ngày 12 tháng 8 năm 2024. Và Bộ Tư pháp có 180 ngày kể từ ngày nhận được đơn để phản hồi đơn kiện của ông Trump và đưa ra giải pháp. Nếu không có giải pháp này được đưa ra thì vụ kiện sẽ được chuyển đến tòa án liên bang tại quận phía nam Florida. Thì cái ông luật sư này nói với phóng viên Lydia Hu của Fox News rằng những gì Tổng thống Trump đang làm ở đây không chỉ là tự bảo vệ mình, mà ông ấy đang bảo vệ tất cả người Mỹ tin vào pháp luật và tin rằng người dân nên yêu cầu chính phủ phải chịu trách nhiệm khi mà chính phủ làm điều sai đối với họ. Thì hồ sơ kiện nêu rõ các hành vi phạm pháp chống lại Tổng thống Trump gồm có việc xâm phạm quyền riêng tư, truy tố ác ý và lạm dụng quy trình trong cuộc đột kích vào nhà riêng của ông và gia đình tại Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida vào ngày 8 tháng 8 năm 2022. Các quyết định do Bộ Tư pháp và FBI đưa ra liên quan đến cuộc đột kích đó không phù hợp với các thủ tục căn bản, là phải có sự đồng ý của người bị điều tra, phải thông báo cho luật sư của cá nhân đó và phải sử dụng cái văn phòng biện lý tại địa phương. Việc truy tố có ác ý và lạm dụng quy trình của Bộ Tư pháp khiến cho Tổng thống Trump phải chịu thiệt hại 15 triệu Mỹ kim cho chi phí pháp lý. Quyết định của ông Tổng trưởng Tư pháp Merrick Garland và Giám đốc FBI Christopher Wray không dựa trên cái chính sách xã hội, kinh tế và chính trị, mà thay vào đó là sự vi phạm rõ ràng các nguyên tắc trên hiến pháp áp dụng các tiêu chuẩn không đồng đều đối với ông Trump, và có ý định rõ ràng là tham gia vào cuộc đàn áp chính trị không phải để thúc đẩy việc thực thi pháp luật một cách hiệu quả, mà nhằm mục đích là gây tổn hại cho Tổng thống Trump. Điểm quan trọng ở đây chính là những cái thủ tục căn bản đã bị FBI bỏ qua trong cuộc đột kích, cấu thành hành vi xâm phạm quyền tư ẩn nghiêm trọng, không thể chấp nhận được đối với tất cả mọi thường dân. Nếu chính phủ có thể nói rằng chúng tôi không thích ai đó thì chúng tôi có thể đột kích nhà của họ, xâm phạm quyền riêng tư của họ, vi phạm các thủ tục khi truy tố họ. Chúng tôi có thể sử dụng quy trình này để thực hiện cho mục đích cá nhân, không phải vì công lý. Nếu ai đó mà không công khai phản đối và tìm cách giành lại và bảo vệ cái quyền của họ thì chính phủ sẽ đối xử thô bạo với mọi người dân Hoa Kỳ. Thì tiếp theo, cái ông luật sư này cũng nêu ra phán quyết của tối cao pháp viện phán quyết rằng Tổng thống được miễn tội đối với các hành vi chính thức, và thẩm phán Cannon cũng đã bác bỏ vụ kiện với lý do là Bộ Tư pháp đã vi hiến khi bổ nhiệm cố vấn đặc biệt Jack Smith, cũng như văn phòng của ông được tài trợ một ngân khoản không có phù hợp. Ông luật sư này cũng đang có kế hoạch là đòi bồi thường thiệt hại cho Tổng thống Trump là 100 triệu Mỹ Kim. Bộ Tư pháp thì đang từ chối bình luận khi được hỏi về vụ kiện này. Và tôi xin nhắc lại là đây là một trong những vụ kiện nằm trong cái chiến dịch pháp lý chống ông Trump do Đảng Dân Chủ thực hiện để hạ gục ông Trump, không để ông hiện diện trong cái cuộc bầu cử Tổng thống năm nay. Thì tất cả những cái vấn đề này là chúng ta đã nói qua rất là nhiều lần rồi. Thì bây giờ thì cái ý kiến riêng của cô á là người hại không có bằng trời hại. Thì bây giờ chúng ta bây giờ là trong cái cuộc bầu cử này là chúng ta, tất cả chúng ta phải mà tích cực đi bầu để cho cái tình trạng mà như cái nhiệm kỳ của Biden và Harris không có thể trở lại, để mà làm cho nước Mỹ nó tan nát như mà chúng ta đang chứng kiến bây giờ.
Vâng, xin được cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Và xin hẹn lại với quý vị chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại ý Nguyễn Thị Bé Bảy vào lần tới. Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn cô và hẹn cô vào kỳ tới, và chúc cô một cuối tuần rất là mạnh khỏe và nhiều may mắn.
Xin cảm ơn tất cả quý thính giả đã theo dõi. Cảm ơn anh Huy và cũng kính chúc tất cả quý vị và anh Huy một cuối tuần vui vẻ. Và chúng ta sẽ gặp lại vào thứ sáu tuần tới. Xin kính chào tạm biệt.